Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Phần 2. Số 918. Ngày 5 tháng 2 năm 1937. Lạy Chúa Giêsu của con, bất chấp mọi sự, con vẫn hết lòng khát khao được kết hợp với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, nếu có thể được, xin hãy đưa con về với Chúa. Dường như trái tim con sẽ nổ tung vì mong nhớ Chúa. Ôi, tôi cảm thấy mình đã ở chốn lưu đày này quá lâu rồi. Khi nào tôi sẽ được thấy mình trong nhà cha chúng ta, hoan hưởng niềm hạnh phúc trào tràn từ Thiên Chúa cực thánh? Nhưng nếu thánh ý Chúa định cho con cứ sống và chịu đau khổ, thì con xin chọn những gì Chúa đã tiền định cho con. Xin Chúa hãy giữ con lại trên dương gian này bao lâu Chúa muốn, cho dù có lâu đến tận thế. Ôi thánh ý Chúa, xin hãy trở nên nguồn vui và hoan hỷ cho linh hồn con. Mặc dù trần gian đông đầy thiên hạ, nhưng con vẫn cảm thấy lẻ loi. Và trái đất này như một hoang mạc kinh hoàng cho con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa Giêsu ơi, Chúa biết và thấu cho những nỗi thao thức nồng cháy của trái tim con. Lạy Chúa, chỉ một mình Chúa mới có thể làm cho con được no thỏa. Ở đây có một thiếu phụ, trước kia là học sinh của chúng tôi. Một cách tự nhiên, bà ta thử thách tính nhẫn nhục của tôi. Mỗi ngày, bà đến thăm tôi nhiều lần. Sau mỗi lần thăm như thế, tôi cảm thấy mệt nhoài. Nhưng thấy Chúa Giêsu đã gửi linh hồn ấy đến với tôi. Lạy Chúa, ước gì mọi sự đều tôn vinh Chúa. Sự nhẫn nhục cũng đem lại vinh quang cho Chúa. Ôi, đáng thương thay cho các linh hồn. Ngày 6 tháng 2 năm 1937. Hôm nay Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, cha nghe nói con rất đơn sơ, thế mà tại sao con không cho cha biết mọi sự liên quan đến con, ngay cả những chi tiết nhỏ mọn nhất? Con hãy nói cho cha mọi sự, và hãy biết rằng điều này đem lại cho cha một niềm vui lớn lao. Tôi thưa lại: Nhưng lạy Chúa, Chúa biết tất cả mọi sự kia mà. Và Chúa Giêsu trả lời: Đúng, quả thật, cha biết mọi sự, nhưng con không nên chữa mình bằng việc đó. Với lòng đơn sơ của con trẻ, con hãy nói mọi sự cho cha, vì tai của cha và trái tim của cha hằng nghiêng về bên con, và những lời của con rất quý giá đối với cha. Khi bắt đầu làm tuần kiểu nhật trọng đại này theo ba ý chỉ, tôi nhìn thấy một côn trùng nhỏ trên sàn nhà và thầm nghĩ, làm sao mà nó có thể đến đây được giữa mùa đông thế này? Khi ấy, tôi được nghe những lời sau đây trong linh hồn: Con xem, cha đang nghĩ đến và đang nâng đỡ nó, nhưng nó làm sao mà sánh được với con? Tại sao linh hồn con lại có những giây phút sợ hãi? Tôi đã xin lỗi Chúa về giờ phút ấy. Chúa Giêsu muốn tôi luôn luôn là một con trẻ để người chăm sóc mọi sự và mù quáng suy phục thánh ý người. Người đảm nhận tất cả mọi sự. Ngày 7 tháng 2 năm 1937, hôm nay Chúa phán với tôi: Cha đòi con một lễ hiến tế hoàn hảo và toàn thiêu, một hiến tế ý chí. Không một hy sinh nào có thể sánh với hiến tế này. Chính Cha đang hướng dẫn cuộc đời con và sắp đặt mọi sự, để đối với Cha, con sẽ là một hy sinh liên lỉ và luôn luôn thi hành thánh ý Cha. Về việc hoàn thành hiến tế này, con hãy kết hợp với Cha trên thập giá. Cha biết con có thể làm được những gì. Chính Cha sẽ ban cho con nhiều mệnh lệnh trực tiếp, nhưng Cha sẽ trì hoãn khả năng được thực hiện để tùy thuộc vào những vị khác. Nhưng những gì các bề trên không tìm cách thực hiện, chính Cha sẽ trực tiếp thực hiện nơi linh hồn con. Những gì các bề trên không tìm cách thực hiện, thì chính Cha sẽ là người trực tiếp thực hiện nơi linh hồn con. Và trong những nơi sâu nhiễm nhất của linh hồn con, một hiến lễ toàn thiêu hoàn hảo sẽ được thực hiện. Không phải chỉ nhất thời, nhưng hỡi ái nữ, con hãy biết rằng hiến tế này sẽ kéo dài cho đến khi con qua đời. Nhưng sẽ đến thời điểm Cha là Thiên Chúa sẽ hoàn tất tất cả những ước muốn của con. Sẽ đến thời điểm Cha sẽ hoàn tất tất cả những ước muốn của con. Cha vui mừng trong con như trong một bánh thánh sống động. Đừng để điều gì làm con hoảng sợ. Cha ở với con. Hôm nay tôi nhận được chỉ thị của mẹ bề trên cấm không cho đến bên giường những người hấp hối. Do đó, tôi sẽ gửi đến cho những người hấp hối tinh thần vâng phục của tôi để thay thế cho bản thân tôi. Và điều ấy sẽ nâng đỡ các linh hồn đang hấp hối. Thánh ý Chúa là như thế, và thế là đủ cho tôi rồi. Điều tôi không thể hiểu bây giờ, sau này tôi sẽ hiểu. Ngày 9 tháng 2 năm 1937, thứ ba béo trước lễ cho. Trong hai ngày trước lễ hội, tôi cảm thấy một dòng thác lũ đầy những hình phạt và tội lỗi. Ngay lúc ấy, Chúa cho tôi biết tội lỗi khắp thế giới đã phạm trong những ngày này. Tôi ngất đi vì kinh hoàng, mặc dù đã biết lượng từ bi của Chúa vô bờ. Tôi kinh ngạc vì sao mà Chúa vẫn còn cho nhân loại này được tồn tại. Và người cho tôi biết chính các linh hồn ưu tuyển là những người đã nâng đỡ sự tồn tại của nhân loại. Khi các linh hồn ưu tuyển đã đủ số, thế giới sẽ không còn tồn tại nữa. Hai ngày nay tôi hiệp lễ để đền tạ và thân thưa cùng Chúa. Lạy Chúa Giêsu, ngày hôm nay con xin hiến dâng tất cả vì các tội nhân. Xin phép công thẳng của Chúa hãy giáng phạt trên con. Nhưng xin đại dương xót thương của Chúa hãy ngập lút các tội nhân đáng thương. Chúa đã nhận lời tôi cầu xin. Nhiều linh hồn được trở về cùng Chúa, nhưng tôi phải quằn quại khổ đau dưới ách công thẳng của Chúa. Tôi cảm thấy mình là đối tượng cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa tối cao. Đến tối, những đau khổ của tôi đã lên đến tình trạng bị ruồng bỏ bề trong. Từ lồng ngực trào lên những tiếng rên rỉ không sao kiềm chế nổi. tôi khóa cửa phòng và bắt đầu làm một giờ thánh. Cảm giác bị ruồng rẫy nội tâm và kinh nghiệm phép công thẳng Thiên Chúa, đó là lời cầu nguyện của tôi. Những tiếng rên rỉ và nỗi đau đớn từ linh hồn tôi trào ra thay cho cuộc thưa chuyện ngọt ngào với Chúa. Khi ấy, bỗng tôi được nhìn thấy Chúa. Người áp sát tôi vào trái tim người và phán: Hỡi ái nữ của cha, con đừng khóc, bởi vì cha không thể chịu nổi những giọt nước mắt của con. Cha sẽ ban mọi điều con xin, nhưng con đừng khóc nữa. Tôi được chan chứa niềm hân hoan, và tâm trí tôi, như thường lệ, được chìm đắm trong Chúa như bảo tàng độc nhất của mình. Hôm nay, được lòng tự ái Chúa khuyến khích, tôi đã thưa chuyện với Chúa rất lâu. Khi đã được tựa vào trái tim rất ngọt ngào của Chúa, tôi thưa với người: Lạy Chúa Giêsu, con có rất nhiều điều để thưa cùng Chúa. Chúa hết sức âu yếm nói với tôi: Ái nữ của cha ơi, nói đi con. Và tôi bắt đầu kể lể những nỗi đau đớn của lòng mình. Đó là việc tôi vô cùng quan tâm đến toàn thể nhân loại. Tất cả họ không biết Chúa, và những người biết Chúa lại không yêu mến Chúa như Chúa đáng được mến yêu. Con cũng thấy các tội nhân xúc phạm đến Chúa vô cùng tàn nhẫn. Và rồi con thấy các tín hữu, nhất là các đầy tớ của Chúa, bị đàn áp và bách hại dã man. Thế rồi con thấy nhiều linh hồn lao xuống vực sâu hỏa ngục kinh hoàng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa thấy đây là nỗi đau đớn nghiền nát trái tim và xương tủy con. Mặc dù Chúa tỏ cho con một lòng sủng ái đặc biệt và đổ đầy lòng con những suối nguồn hoan lạc của Chúa, tuy nhiên điều này cũng không làm nguôi ngoai những đau đớn mà con vừa kể cho Chúa. Ngược lại, chúng xuyên thấu trái tim tội nghiệp của con càng nhức nhối hơn. Ôi, con khát khao mãnh liệt cho tất cả nhân loại được trở về tín thác nơi lòng thương xót của Chúa. Khi nhìn thấy vinh quang của thánh danh Chúa, trái tim con mới được an ủi. Chúa Giêsu trầm ngâm và thích thú lắng nghe những lời tâm sự của hồn tôi như thể người chưa biết gì về những sự ấy. Và điều này càng làm cho tôi thoải mái tâm tình với người. Chúa Giêsu nói với tôi: Ái nữ của cha ơi, những lời phát xuất từ trái tim con làm vui thỏa lòng cha. Và bằng việc đọc chuỗi kinh, con sẽ đem nhân loại đến gần cha hơn. Sau những lời ấy, tôi thấy còn một mình, nhưng sự hiện diện của Thiên Chúa luôn lưu lại trong linh hồn tôi. Ôi Chúa Giêsu của con, mặc dù con sẽ về bên Chúa, rồi Chúa sẽ đổ đầy chính Chúa cho con, và điều ấy làm cho niềm hạnh phúc của con được tràn đầy. Tuy nhiên, con vẫn không quên được nhân loại. Con ước ao mở toang những bức màn thiên đàng, để trần gian không còn nghi ngờ về lòng thương xót Chúa. Sự nghỉ ngơi của con là cao rao lòng thương xót Chúa. Linh hồn sẽ dâng lên đấng tạo thành một vinh quang cao cả nhất khi trở về tín thác vào lòng thương xót của người. Ngày 10 tháng 2 năm 1937, hôm nay thứ tư lễ cho, trong giờ dâng lễ, tôi cảm nghiệm những thương tích khổ nạn của Chúa Giêsu nơi tứ chi của tôi. Mùa chay là thời gian rất đặc biệt cho tác vụ của các linh mục. chúng ta nên giúp đỡ các ngài trong việc thu phục các linh hồn. Ít ngày trước đây, tôi có viết thư cho cha Linh Hướng và xin phép được thực hiện một vài việc hãm mình nhỏ bé trong mùa chay. Vì không được phép bác sĩ cho lên phố, nên tôi buộc phải viết thư. Nhưng thứ tư lễ cho đã đến rồi mà tôi vẫn chưa nhận được hồi âm. Sáng nay, sau khi hiệp lễ, tôi đã xin Chúa Giêsu soi dục cha Linh Hướng bằng ánh sáng của Ngài, để cha trả lời cho tôi. Tôi biết trong lòng rằng cha sẽ không phản đối và ban phép thực hành các khổ chế như tôi đã xin. Thế là tôi an tâm tiến hành những việc hãm mình ấy. Chiều hôm đó tôi nhận được đáp thư của cha, cho biết Ngài sẵn lòng ban phép cho tôi thực hành các việc như tôi đã xin. Tôi rất vui mừng vì tri thức nội tâm của tôi phù hợp với ý kiến của cha Linh Hướng. Sau đó tôi được nghe những lời này trong linh hồn: con sẽ nhận được một phần thưởng trọng đại hơn vì đã vâng lời và lệ thuộc cha giải tội, hơn là theo ý riêng mà thực hành các việc đạo đức. Hỡi ai nữ của cha, con hãy thâm hiểu và sống thế này. Bất cứ điều gì, dù nhỏ mọn đến đâu, nhưng nếu có ấn tín vâng lời vị đại diện của cha, cũng đều làm cha vui lòng và trở nên quá đẹp trước mắt cha. Những việc làm nhỏ mọn trong mùa chay, mặc dù rất muốn và ước ao, nhưng tôi không thể thực hiện những việc khổ chế lớn như trước kia, bởi vì tôi đang ở dưới sự theo dõi kỹ lưỡng của bác sĩ. Nhưng tôi vẫn có thể làm được những việc nhỏ bé. Thứ nhất, ngủ mà không cúi đầu, bắt mình chịu đói một chút, hàng ngày giang tay đọc chuỗi kinh Chúa dạy, thỉnh thoảng giang tay cầu nguyện trong thời gian bất định. Ý chỉ: nài xin lòng thương xót Chúa cho các tội nhân đáng thương và cho các linh mục năng lực để dẫn đưa các tâm hồn tội lỗi trở về. Sự giao tiếp giữa tôi với những người hấp hối vẫn hết sức gần gũi như trước. Tôi thường ở bên cạnh một người hấp hối ở cách xa, nhưng niềm vui lớn lao nhất của tôi là được nhìn thấy lời hứa của lòng thương xót Chúa được nên thực hiện nơi những linh hồn này. Thiên Chúa là đấng tín thành, người hoàn thành những gì người đã tiền định. Một người trong dãy phòng của tôi lâm cơn nguy tử, giữa những vật vã kinh hồn, bà ta hấp hối những 3 ngày, thỉnh thoảng lại tỉnh lại. Mọi người trong phòng đều cầu nguyện cho bà. Tôi rất muốn đến với bà, nhưng vì mẹ bề trên không cho tôi đến thăm những người hấp hối. Vì thế tôi ở lại trong phòng và cầu nguyện cho linh hồn đáng thương ấy. Nhưng khi nghe biết bà ấy vẫn còn hấp hối và không ai biết còn kéo dài bao lâu nữa, tôi bỗng cảm thấy xúc động và thưa với Chúa: lạy Chúa Giêsu, nếu mọi điều con thực hiện là đẹp lòng Chúa, con xin Chúa một dấu chứng là cho linh hồn ấy hết đau đớn và nhanh chóng đi về chốn hạnh phúc đời đời của bà. Vài phút sau đó, tôi được biết bà ta đã từ trần một cách êm ái và chóng vánh, đến độ người ta không có kịp giờ để thắp nến. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con những vị linh mục sốt sắng thánh thiện. Phẩm giá của linh mục thật cao trọng, nhưng đồng thời trách nhiệm của Ngài cũng thật nặng nề. Ôi linh mục, Ngài được ban cho nhiều, nhưng sẽ bị đòi lại nhiều. Ngày 11 tháng 2 năm 1937, hôm nay thứ Sáu, trong giờ thánh lễ, tôi cảm thấy một cơn đau nhức trong thân xác, hai bàn tay, bàn chân và cạnh sườn của tôi. Chúa Giêsu gửi đến cho tôi thứ đau đớn này để tôi có thể thực hiện việc đền tạ vì các tội nhân. Cơn đau tuy ngắn ngủi nhưng rất kinh khủng. Tôi đau không quá 2 phút đồng hồ, nhưng ấn tượng lưu lại rất lâu và rất sống động. Hôm nay tôi cảm thấy quá cô quạnh trong tâm hồn, đến nỗi không biết phải giải thích làm sao ngay cho bản thân mình. Tôi muốn trốn tránh mọi người để được cứ thế mà khóc mãi. Không ai cảm thông được cho một con tim bị thương tích vì yêu và tự thâm sâu khi trái tim ấy cũng cảm thấy bị bỏ rơi vì không còn ai có thể an ủi nó được. Ôi các linh hồn tội nhân, các bạn đã lấy đi Thiên Chúa của tôi rồi, nhưng được lắm, các bạn sẽ được nếm hưởng Thiên Chúa dịu ngọt chừng nào. Và hãy cứ để biển cả đắng cay tràn ngập trái tim tôi cũng được. Tôi đã nhường tất cả những an ủi thiêng liêng của tôi cho các bạn rồi. Có những lúc tôi bất tín với bản thân khi nhận ra sự yếu đuối và xấu xa nơi những vực thẳm trong hữu thể của mình. Và tôi đã nhận ra có thể chịu nổi những giờ phút ấy bằng cách tín thác vào lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa. Nhẫn nại, cầu nguyện và thinh lặng, đó là những điều đem lại sức mạnh cho linh hồn. Có những lúc linh hồn nên giữ lặng, và khi ấy nói năng với thụ tạo là không thích hợp. Đây là những giây phút linh hồn chán nản với bản thân, và khi ấy linh hồn cảm thấy mình yếu đuối như một đứa trẻ. Lúc đó linh hồn bám chặt vào Thiên Chúa bằng tất cả sức lực của mình. Vào những thời gian ấy, tôi chỉ sống nhờ đức tin và cảm thấy được củng cố nhờ ơn Chúa. Tôi đã can đảm hơn trong việc nói chuyện và giao tiếp với những người chung quanh. Buổi tối Chúa phán với tôi: Hỡi con hãy tựa vào trái tim cha mà nghỉ ngơi. Cha thấy con đã làm việc vất vả trong vườn nho của cha. Và linh hồn tôi tràn ngập niềm vui thần linh. Ngày 12 tháng 2 năm 1937, hôm nay sự hiện diện của Thiên Chúa xuyên suốt tôi như một tia sáng mặt trời. Linh hồn tôi khát khao Chúa mãnh liệt, đến độ thỉnh thoảng lại ngất trí. Tôi cảm thấy tình yêu hằng hữu chạm đến tâm hồn tôi, và cái nhỏ bé của tôi không sao chịu đựng nổi, nên việc ấy làm tôi ngất trí. Tuy nhiên sức lực bên trong của tôi vẫn mãnh liệt, và linh hồn tôi sánh kịp với tình yêu đã yêu mến nó. Trong những lúc ấy, linh hồn được hiểu biết sâu xa về Thiên Chúa, và càng hiểu biết người, tình yêu của linh hồn càng trở nên tinh ròng và nồng nàn hơn. Nhưng mầu nhiệm giữa linh hồn và Thiên Chúa thật khó dò. Thỉnh thoảng có những giờ phút linh hồn tôi bị mất hút trong kinh ngạc khi nhìn thấy uy linh vô cùng của Thiên Chúa đã tự hạ xuống ngang với linh hồn tôi. Sự ngạc nhiên nội tâm của tôi thật bất tận, vì Thiên Chúa tối cao mà lại vui sướng ở trong tôi, và chính người đã cho tôi biết như vậy. Tôi đắm mình sâu hơn vào vũng hư vô của mình, bởi vì tôi biết mình là gì. Tuy nhiên tôi phải nói rằng, để đền đáp, tôi phải yêu mến đấng tạo hóa đến điên cuồng bằng mọi nhịp đập của con tim và mọi thớ sợi thần kinh của mình. Trong vô thức, linh hồn tôi đắm chìm trong Chúa. Tôi cảm thấy không gì sẽ tách tôi lìa khỏi Thiên Chúa, dù thiên đàng hay trần gian, dù hiện tại hay tương lai, mọi sự đều có thể đổi dời, nhưng tình yêu thì không bao giờ, không bao giờ, mãi mãi vẫn thủy chung. Chúa là đấng toàn năng hàng sống, đã tỏ cho tôi biết tôi có thể yêu mến người một cách rất đặc biệt, và chính người làm cho linh hồn tôi có thể yêu mến bằng thứ tình yêu mà người muốn tôi mến yêu người. Tôi chôn mình ngày càng chặt hơn trong Chúa và không sợ hãi gì. Tình yêu đã chiếm đoạt trót cả trái tim tôi. Cho dù người ta có nói với tôi về phép công thẳng của Thiên Chúa, cả đến các thiên thần trong sạch còn run rẩy che mặt trước thánh nhan Chúa và cất tiếng tuyên hô thánh, 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 như gợi ý rằng sự thân mật của tôi với Thiên Chúa sẽ làm tổn hại cho danh dự và uy quyền của người. Tôi hỏi. Và tôi đáp, ồ không, không, và không hề. Trong tình yêu tinh ròng có chỗ cho tất cả. Lời tôn vinh cao cả nhất và sự tôn thờ sâu thẳm nhất. Tuy nhiên, nhờ tình yêu, linh hồn vẫn được chìm ngập trong Chúa với niềm an bình thanh thản nhất. Và những lời nói của nhân loại bên ngoài không tác động đến linh hồn. Những điều người ta nói với linh hồn về Thiên Chúa chỉ là một bóng mờ so với kinh nghiệm của họ về Thiên Chúa. Và linh hồn thường ngạc nhiên sao người ta lại thán phục những điều của ai đó nói về Thiên Chúa, trong khi đối với linh hồn chẳng có gì đặc biệt, vì linh hồn biết những gì được diễn tả thành lời vẫn chưa đạt đến sự cao cả ấy. Vì thế linh hồn lắng nghe mọi sự với sự tôn trọng, nhưng vẫn có một cuộc sống đặc biệt riêng trong Thiên Chúa. Ngày 13 tháng 2 năm 1937, hôm nay trong nghi lễ thương khó, tôi thấy Chúa Giêsu chịu tàn đãi và đội mạo gai với một cây sậy trong tay. Chúa Giêsu im lặng khi quân dữ lồng lộn thi nhau tra tấn. Chúa Giêsu không nói gì, nhưng nhìn tôi, và trong ánh nhìn ấy, tôi cảm thấy nỗi đớn đau của Chúa, kinh hãi đến độ chúng ta không thể tưởng ra được một ý nghĩ mờ nhạt nhất về mức độ đau khổ người đã chịu, vì chúng ta trước giờ chịu đóng đinh trên thập giá. Linh hồn tôi tràn ứ nỗi đớn đau và mòn mỏi. Trong linh hồn tôi cảm thấy một sự gớm ghét tội lỗi, thậm chí một bất toàn nhỏ mọn nhất đối với tôi dường như cũng là một ngọn núi đứng vững sừng sững, khiến tôi phải đền tạ bằng việc hãm mình và sám hối. Khi nhìn thấy Chúa Giêsu chịu cực hình, tâm hồn tôi tan nát đành đoạn, và tôi nghĩ các tội nhân sẽ thế nào đây nếu họ không lợi dụng cuộc thương khó Chúa Giêsu. Trong cuộc thương khó của Chúa, tôi nhìn thấy cả một đại dương thương xót.